Lúc trước tôi có một người bạn, vợ ông liên tục nằm mộng 3 lần trong một tuần, nên bà ấy rất thắc mắc. Bà mộng thấy điều gì? Mộng thấy một bà hàng xóm. Bà này vừa qua đời khoảng nửa năm, nằm mộng 3 lần xin tiền đến nhờ giúp đỡ, nói đời sống của bà rất là khốn khổ. Trong mộng cũng chẳng nghĩ là bà hàng xóm này đã qua đời. Bà cảm thấy kỳ lạ và nói: bà khổ thì cũng đâu cần tìm tôi, bà hãy hỏi chồng bà xem sao. Bà hàng xóm nói: chồng tôi không có tiền, xin bà giúp cho. Trong vòng một tuần nằm mộng thấy 3 lần. Bà ấy đến tìm tôi, tôi cũng quen thân với bà. Tôi suy nghĩ và nói: ồ, họ là người Cơ Đốc giáo, chẳng có tiền. Tín đồ Cơ Đốc giáo không đốt giấy tiền. Tôi nói tiếp: không sao đâu, bà hãy đốt một số giấy tiền cho bà ấy đi. Bà ta sực nhớ và hiểu được, sau khi đốt một số giấy tiền thì chẳng nằm mộng thấy bà hàng xóm nữa. Tín đồ Cơ Đốc giáo chẳng đốt giấy tiền, bà hàng xóm đang ở cõi quỷ, đốt giấy tiền cũng có thể dùng ở cõi quỷ. Cho nên việc đốt giấy tiền này, Ấn Quang Lão Pháp Sư có nói trong văn sau. Đối với việc này, Ngài chẳng tán thán nhưng cũng chẳng phản đối. Tại sao không tán thành? Trong Phật Pháp chẳng có việc này. Trong Phật Pháp nói đến siêu độ chỉ là niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, tụng kinh hồi hướng cho họ, nhưng cũng không phản đối người mất luân hồi đi vào sáu nẻo. Chỉ có cõi quỷ mới dùng giấy tiền được, những cõi khác chẳng dùng được. Nếu kẻ ấy sanh vào cõi quỷ, họ cần có giấy tiền, bạn không cho họ đốt thì họ không phải cắt đứt nguồn tiền tài của họ rồi sao? Việc này cũng phiền phức lắm, vì họ sẽ hận bạn. Thế nên Ngài chẳng phản đối. Chúng ta học thái độ này của Lão Pháp Sư cũng tốt, không đề xướng nhưng cũng không phản đối. Đây là phong tục tập quán trong dân gian, chẳng liên quan gì đến Phật Pháp. Nếu thật sự học Phật thì chẳng cần những thứ này. Thế nên biết được trong cảnh mộng, mộng thấy những quỷ thần này có quan hệ đến mình. Nếu họ trong đời quá khứ 10 đời, 100 đời, 1000 đời thì đương nhiên chúng ta chẳng nhận biết được. Tuy chẳng nhận biết được, các vị quỷ thần này biết họ có duyên phận với chúng ta. Do nhân duyên đời trước, họ sẽ tìm bạn để xin giúp đỡ. Thọ mạng của quỷ dài, thọ mạng con người ngắn. Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta, một ngày trong cõi quỷ bằng một tháng ở cõi người. Cho nên người ta tế lễ quỷ thần ngày mùng 1, 15 là đúng lúc họ đang ăn bữa trưa và bữa chiều. Một ngày của họ bằng một tháng của chúng ta. Phải hiểu đạo lý này. Giả lại thọ mạng của cõi ngạ quỷ đại khai cũng trên 1000 tuổi, thọ mạng rất dài. Nếu cũng tính 365 ngày là 1 năm, vậy thì 1000 tuổi, bạn phải biết một ngày của họ bằng 1,5 tháng cõi người. Cho nên lúc ông Trương Thái Diêm làm phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế, đã gặp các ông Hàn Vũ, Liễu Tông Nguyên trong cõi quỷ. Ngay cả những người mất ở thời triều Hán, ông cũng gặp họ trong cõi quỷ. Từ triều Hán đến nay ít nhất là 2000 năm. Thọ mạng của quỷ dài hơn con người quá nhiều. Thật vậy, trong lục đạo thì thọ mạng con người ngắn, có lúc thì thọ mạng của con người cũng dài. Chúng ta sanh nhầm lúc thọ mạng con người ngắn, trong khi Kinh Phật nói thọ mạng con người dài nhất là 84.000 tuổi. Chúng ta đang trong kiếp giảm. Phước báo rất nhỏ. Thọ mạng dài thì phước báo lớn, thọ mạng ngắn thì phước báo nhỏ. Tuy phước báo nhỏ nhưng nếu chịu tu cũng rất dễ, chẳng khó. Duyên tu phước lại thù thắng hơn. Dùng thời gian ngắn để tu phước báo to lớn. Đây là người thông minh có trí tuệ. Thế nên chúng ta phải ghi nhớ đoạn kinh văn này. Đây đều là cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, đời quá khứ, có nhân duyên đến nhờ chúng ta giúp đỡ.